Hội nghị Trung ương 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc hôm 21 tháng 12, tức là cách đây 2 ngày, đã không giải quyết được dứt điểm vấn đề nhân sự cấp cao. Và vì vậy, quyết định này đã được hoãn lại cho tới tháng Giêng năm tới, theo một thông cáo chính thức phổ biến vào cuối ngày thứ Hai. Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân, thì hơn 1.500 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng Giêng cho tới ngày 28 tháng Giêng tại Hà Nội. Các hãng tin quốc tế dường như đều chú ý tới tin này, trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng và đang đối mặt với những vấn đề đối nội như cải cách kinh tế và đối ngoại vì những căng thẳng trong các quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc. Pháp Tấn Xã hôm 22 tháng 12 nói, việc chọn người vào các chức vụ quan trọng nhất nước như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội là vấn đề có tính cách quyết định đối với hướng đi tương lai của Việt Nam. Bản tin của Pháp Tấn Xã vẽ ra một bức tranh toàn cảnh. Về đối nội, về mặt kinh tế, GDP của Việt Nam đã tăng nhanh hơn dự kiến bất chấp những vấn đề khó khăn liên quan tới ngành ngân hàng và các công ty quốc doanh, là lĩnh vực đang cản trở tính sáng tạo và đà phát triển của Việt Nam, trong khi là cái nôi nuôi dưỡng nặng tham ô. Về vấn đề nhân quyền, các tổ chức binh vực nhân quyền đã lên án chính sách cứng rắn của Đảng Cộng sản đối với giới chỉ trích chính sách của nhà nước, kể cả tống giam các blogger và các luật sư, mà trường hợp mới nhất là trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt cách đây một tuần. Về vấn đề đối ngoại, vụ tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc đang đặt Việt Nam trong vị thế khó xử, trong khi các quan hệ song phương xấu đi sau khi Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan dầu nước sâu vào các vùng biển thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 năm 2014. Một số chuyên gia cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ không có gì thay đổi sau Đại hội Đảng 12. Trong bài viết đăng trên tờ báo The Diplomat, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng, Đại học New South Wales, Australia, nói Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng, đa cực, đa dạng hóa và đa phương, tiếp theo sau Đại hội Đảng thứ 12 và tháng Giêng năm 2016. Vấn đề nhân sự chưa giải quyết được, theo các chuyên gia, cho thấy là cuộc đấu đá và tranh giành quyền lực vẫn chưa ngã ngũ giữa phe của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng và phe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đã tới thăm Việt Nam, làm tăng niềm hy vọng của giới doanh nhân khởi nghiệp trong nước, rằng họ có cơ may thành công trên thương trường quốc tế. Theo tường trình hãng tin AP, ông Pichai đã gặp gỡ giới doanh nhân Việt Nam và nói chuyện với khoảng 200 người tại một quán cà phê ở trung tâm Hà Nội hôm qua. Ông Pichai nói, ông không thấy có lý do gì cản trở các doanh nhân Việt Nam khởi nghiệp từ thị trường nội địa, tiến tới việc chinh phục thị trường toàn cầu, xét quy mô của thị trường, mức độ sử dụng Internet cao ở trong nước và một nền văn hóa đặt nặng vấn đề khởi nghiệp kinh doanh. Ông Pichai cho rằng nếu có vấn đề thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Cũng trong buổi gặp gỡ đó, ông Pichai khuyến khích các nhà khởi nghiệp ở Việt Nam học tập kinh nghiệm của các doanh nhân Ấn Độ là những người đã bắt đầu bằng hình thức kinh doanh ở trong nước trước khi đạt được thành công và vươn ra với thế giới bên ngoài. Theo các số liệu của chính phủ, thì 52% trong tổng số 93 triệu dân Việt Nam sử dụng Internet và trên cả nước có khoảng 128 triệu người đăng ký sử dụng điện thoại di động và đây là một trong các điều kiện rất thuận lợi. Trong khi ở Việt Nam, giám đốc điều hành Google cũng gặp cha đẻ của Flappy Bird. Giám đốc điều hành Google đã gặp người sáng tạo trò chơi Flappy Bird là anh Nguyễn Hà Đông tại một quán trà ở vỉa hè Hà Nội. Ông Sundar Pichai đảm nhận vai trò giám đốc điều hành hồi tháng 10 sau khi tái cơ cấu tập đoàn Google. Ông đã đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter về cuộc gặp với tác giả của Flappy Bird là anh Nguyễn Hà Đông. Ông nhận định rằng các nhà phát minh lớn có thể xuất thân từ bất cứ nơi nào trên thế giới. Bản tin cho hay là anh Đông coi đây là một vinh dự khi được gặp người mà anh nói là giám đốc điều hành của công ty Internet có nhiều quyền lực nhất. Nguyễn Hà Đông trở thành người nổi tiếng thế giới khi Flappy Bird, một trò chơi trên điện thoại đơn giản nhưng cực khó, được nhiều người ưa chuộng hồi tháng 2 năm 2014, ít lâu sau khi được phát hành. Tuy nhiên, sau khi được chú ý và vấp phải những chỉ trích vì tính gây nghiện của trò chơi, Hà Đông đã gỡ trò chơi này ra khỏi kho ứng dụng dành cho điện thoại di động. Nhà phát triển game này đã tập trung vào việc tạo ra trò chơi khác như là Swing Copters 2. Trước đó, vào buổi sáng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp gỡ vị CEO này.